là tới với 25, 26 nè. Nhược tỳ kheo ni độ tiểu liên tằng giá phụ nữ, giữ nhị tuế học giới niên mãn thập nhị, bất bạch chúng tăng là tiện giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là cái tuổi nhỏ, độ người tuổi nhỏ từng có chồng, hay là độ phụ nữ từng có chồng, tằng giá là kết hôn đó nha, là nếu độ phụ nữ còn nhỏ đã kết hôn, cho 2 năm học giới, rồi là đã đủ 12 năm, chẳng bạch tăng mà lại cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Cái này là đầu tiên Đức Phật đó, là nếu mà cái người mà đồng nữ thì 18 tuổi cho 2 năm học giới. Còn nếu là phụ nữ, nhớ cái phụ nữ người có chồng được, không thể gọi là đồng nữ được, giàu nhỏ mấy cũng gọi là phụ nữ, mà từng có chồng còn nhỏ vậy, thì để cho 2 năm, 2 năm học giới, rồi mà đủ 2 năm rồi thì phải là bạch tăng cho phép. Nhớ cái nè, chứ không phải là đủ 2 năm rồi cho thọ giới cụ túc chưa được. Thì cái này hơi giống giống, nhưng mà Đức Phật cho phép tỳ kheo và tỳ kheo ni đủ 12 tuổi hạ được nuôi đệ tử, với điều kiện là phải tăng đồng ý. Chứ đủ 10 tuổi rồi tăng không đồng ý cũng chưa, ý mà cũng chưa có có độ người được. Tại vì sao đủ 10 tuổi hạ nhưng mà mình dốt nát? Tới cái vị mà nhận đệ tử phải đủ năm đức, phải đủ năm đức á. Ví dụ như là biết phạm trọng, biết phạm khinh, rành luật, rồi là biết cái tâm lý rõ trong những cái giới sau có nói rõ về vấn đề đó. Rồi là nếu mình đủ 10 tuổi hạ mà dốt nát như vậy thì cũng không cho độ. Thành giờ đủ 10 tuổi hạ, ni 12 tuổi hạ rồi, nhưng mà phải bạch tăng cho độ, chừng đó mình mới độ được. Thì cái giới này liên quan đến vấn đề đó. Thì cái giới này là Phật ở Xá Vệ, trong khi mà nghe Đức Thế Tôn cho phép là độ con gái nhỏ đã có chồng, rồi là cho 2 năm học giới, rồi đủ 12 năm tuổi như vậy thọ giới cụ túc, thì các tỳ kheo ni mới là cho thọ giới mà không có qua bên tăng. Thành những cái cô gái này là không có đủ lục căn, nào là mù, nào là thọt chân, nào là điếc, hay là mắc các cái bệnh làm mất cái thể diện của hàng tăng đi. Thành cái tỳ kheo bạch Phật, bạch Phật rồi Phật mới là từ đây trở về sau Phật kêu phép, nếu mà độ như vậy thì qua cái sự lựa chọn của tăng. Mình thấy trong cái hội đồng là thập sư thấy nó hay, bảy cái vị mà tôn chứng nè, là ông nhìn ông coi cái người kia đi có cà thọt hay không, người kia có sức mâu hay không, người kia có mắt lé hay không. Đúng là lé cũng không cho thọ, ngọng cũng không cho thọ, sức mâu cũng không cho thọ. Tại vì sao mình nói ngọng nghịu? Cái tướng của một vị tỳ kheo là tướng đại diện Đức Như Lai. Thành trong luật có nói là trắng quá cũng không phải cho thọ, đen quá cũng không cho thọ, lùn quá cũng không cho thọ, cao quá cũng không cho thọ, như là vị tướng như vậy. Thành Đức Phật mới nói cái tướng dễ coi một chút. Ví dụ như ngồi chứng minh mới làm hòa thượng mà ta phải bồng để lên trên ghế, thì cái đó cái mà cái tướng nó không có được, cái vị tướng nó khó coi. Đại chúng nhớ, Đức Phật đó là cái tướng mà đại diện Đức Như Lai, chúng trung tôn mới dễ coi chút. Thành ở trong này Phật đó là nếu mà đủ 10, cái này nó tỳ kheo ni nha, đủ 12 năm rồi. Cái này là nói người mà đã từng có chồng còn nhỏ, cái tuổi nhỏ có chồng, rồi mà nên phải xét lại có các bệnh cách này cách khác hay không. Đó là ở trong cái 13 già nạn có nêu đó. Thì cái cái giới này là nói mình, nếu mà là độ cái tuổi còn nhỏ mà người từng có chồng mà đủ 2 năm học giới thành là phải qua bên tăng cho phép rồi mới được thọ giới cột túc. Thì cái giới này đủ 4 duyên mà thành phạm à. Cái thứ nhất là cắt căn không đủ, 2 là biết rõ là không đủ, 3 là trao giới cột túc, 4 là yết ma lần 3 xong thì coi như là phạm. Đủ tuổi rồi rồi phải là tăng cho phép. Đương nhiên tăng lửa, nếu không bạch tăng tự nhiên cho thọ giới làm yết ma lần 3 xong thì hòa thượng ni phạm 3 vật đề. Tại vì cái hòa thượng ni này là thường thường á là thầy của cái người đó, hãy nhớ là thầy của người đó. Chứ tại mình bây giờ lại chúng nhớ là lại chúng à, bây giờ mình nó khác. Cái đại giới, cái truyền giới của mình bây giờ là tại giáo hội tổ chức 3 năm một lần theo cái nội quy tăng sự. Chứ Phật hồi xưa không có. Chứ hồi xưa Phật đó là đang đi đường như vậy, họ phát tâm thọ giới cụ túc thì thấy xét đủ điều kiện truyền họ liền, kết xuống ngầu xuống kết cái tiểu giới rồi truyền. Ý là vậy. Còn bây giờ mình có khi 200-300 giới tử mình nó tiệm không có kỹ nha, nên là họ trà trộn ở trong thì đôi khi không đúng pháp nữa. Rồi nếu mà tác bạch lần 3 tức như bạch tứ yết ma xong á thì coi như ông hòa thượng phạm tội 3 vật đề. Còn mà bạch nhị yết ma thì phạm 3 tội độc kiết la. Rồi là bạch một lần xong, một lần lấy biểu quyết mình gọi bạch nhị đó thì phạm 2 độc kiết la. Rồi bạch xong tác bạch xong hay là chưa xong gì á, là hoặc chúng đã nhóm họp đông đủ chờ tác pháp ma đều phạm 1 độc kiết la hết. Tại vì mình chuẩn bị mình tác pháp hoặc cho mình cho rồi thì phạm độc kiết la, đó là định tội á. Cái giới này như giống một cái giới là 124 à, 24 này là đại chúng coi lại, nếu mà tỳ kheo ni tuổi là 18, đồng nữ 18 tuổi cho 2 năm học giới, giữ lục pháp cho 6 pháp nè, mãn 20 là tất nhiên 18 tuổi cho 2 năm học pháp rồi đủ 20 tuổi rồi, chúng tăng chẳng cho phép mà lại mình truyền giới cột túc thì phạm. Ở đây là cái người đồng nữ là người chưa từng có chồng thì phải 18 tuổi cho 2 năm học giới, rồi đủ 20 tuổi chúng tăng cho phép. Rồi cái giới 25 này là người đã từng có chồng, phụ nữ từng có chồng. Cái giới 24, 25 này nó hơi giống nhau mà nó có khác một cái là bên 24 là đồng nữ chưa từng có chồng thì phải 18 tuổi 2 năm học giới, rồi là cho tăng cho phép. Rồi là nếu phụ nữ có chồng, ta dùng chữ rõ ràng nè, đây là phụ nữ, bên đây là đồng nữ, thì cái người mà dầu 8 tuổi, 10 tuổi mà có chồng thì không thể gọi là đồng nữ được, phải gọi là phụ nữ. Nó là cái văn nó rõ nha. Thì làm tỳ kheo ni, nếu độ con gái đi tu cần phải quan sát cho cẩn thận, tướng đẹp bề ngoài dễ thấy, bệnh kín ở trong khó rõ nên cần phải điều tra kỹ, không bị bắt chứng nạn mới độ. Người không có bệnh tật gì mới có thể quân tu, khiến đời tính kính tôn trọng, ham nuôi đồ chúng để sai sử và độ đuôi điếc tật nguyền là tướng phá hoại chánh pháp. Trong kinh Đại Phương Quảng là Phật bảo A Nan, 500 năm vào thời Pháp Việt sẽ có những tỳ kheo hình thù xấu xí, y phục tàn tệ, không tề chỉnh, hạ tiện vô trí đi tu. Vì tỳ kheo đời sau nặng kiết sử, tham lợi dưỡng, kinh doanh, các tục sự, bỏ luật, bỏ giới, giải thoát, lìa pháp, bạch tịnh, nên cho những mù điếc, què già, nua vô trí, mang đủ thứ bệnh, xuất gia thọ giới trong giáo pháp của Như Lai. Vì những người này đề cao lợi lộc, cần kẻ sai sử hơn là vì trọng pháp. Khi ấy chư thiên rất buồn rầu, còn ma 3 tuần hết sức vui mừng, không lo gì nữa. 126 và 127. Nhược tỳ kheo ni tri như thị nhân, giữ thọ cụ túc giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết cái người như vậy mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề, và cái này nó liên quan đến đến những cái giới trước á, nó mới biết là tỳ kheo ni biết người con gái như vậy mà cứ cho thọ giới cụ túc, tất nhiên là người đó không có đủ lục căn. Cái giới này là thì Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc á, các tỳ kheo ni đậu kẻ dâm nữ cho thọ giới cụ túc, những người khi trước đã từng thân cận đến vị ấy bảo nhau. Tại vì cái này phải lựa nha. Nếu mà mình mà độ cái người kia lỡ mà từng mang tai mang tiếng, hoặc giả là từng làm dâm nữ như vậy, thì những người mà ở với người dâm nữ này thì họ biết. Nếu mà đi khất thực như vậy thì họ nói, họ hiểu lầm, tưởng tất cả hàng tỳ kheo ni đều là từng là xuất thân từ dâm nữ, thì cái này mang tiếng nha. Thành là cái cá nhân, cái lý lịch cũng phải giữ cho kỹ. Mà cái điều này thì trong luật cũng có nêu ra, giả như cái là biết mà còn độ thì cái này nó có lỗi. Còn nếu mà không biết mà có lỡ độ thì Đức Phật cho phép nha, chuyển cái người đi thật xa, đừng cho ai biết. Tại vì người đó họ thật tâm, họ muốn xuất gia họ tu, mà họ từng làm dâm nữ, từng có những cái nghiệp xấu, thì chuyển họ đi chỗ khác, cái xứ khác người ta không biết để họ tu. Cái này là cái mà nếu mà không biết như vậy thì Phật mở cho một cái con đường đó. Còn đây là nếu mà biết, nhược tỳ kheo ni tri như thị nhân, biết cái người đó thì cái duyên khởi rõ ràng đó là Đức Phật ở xá vệ trong vườn Cát Công Độc, tỳ kheo ni mới là độ cho một cái người dâm nữ. Thì khi ôm mình bát thất thực thì những cái vị thanh niên hồi trước đã ăn ở dâm nữ này, họ thấy như vậy thì họ nói là cái tôi có với cô kia làm những cái chuyện như vậy hồi đó. Thì các tỳ kheo ni khác nghe những cái lời đó rất là hổ thẹn, rồi người ta chê bai ta, nói hoàn toàn hàng tỳ kheo ni phần lớn đều là dâm nữ đi xuất gia. Thành ra là đó là những cái gì mà thiểu dục tri túc nghe được rất là buồn, rồi đem cái việc này thưa với Đức Phật. Đức Phật cấm, Đức Phật mà kết giới là cấm. Nếu mà là cho một người nữ mà đi xuất gia như vậy phải lựa cho nó kỹ. Kết giới xong có tỳ kheo ni không biết một người nào đó là dâm nữ, sao mới biết? Bèn sám hối tội vật đề. Phật dạy đó là không biết thì không có phạm. Đó là kết giới lần thứ nhất. Lần thứ hai thì cái giới này đủ ba duyên nó phạm. Một là thật sự đó là dâm nữ, hai là biết là dâm nữ, thứ ba là độ cho họ thoát giới cục túc. Thành là trong cái giới này thì bên tăng nó không có nha. Thì cái này mà mình độ cho khi mà bạch tứ yết ma thì phạm ba vật đề, hay những hàng mà thập sư á thì phạm ba vật đề, hay là nói là hòa thượng ni phạm ba vật đề. Tại vì cái người này chủ trong đó là thầy của cô đó. Trong thập tụng có nêu, nếu tỳ kheo ni chứa dâm nữ làm đồ chúng mà không đem đi cho xa khỏi chỗ gốc 5-6 do tuần phạm ba vật đề. Nếu ta phát hiện như vậy rồi thì coi như là đem đi xa 5-6 do tuần như vậy. Còn không phạm là trước mình không biết đó là dâm nữ nên cho thọ giới cụ túc. Độ xong rồi đi xa 5-6 do tuần giấu thì được. Trong các cách mưu sinh ở đời, nghề mãi dâm là nghề hạ liệt nhất, bị người đời khinh bỉ. Nếu độ dâm nữ xuất gia thì thực sỉ nhục chúng tăng, vì họ khó mà làm bậc sư biểu. Sư biểu làm thầy, làm gương mẫu đó, chỉ làm cho người ta khinh, không sinh tâm kính tín. Bởi vậy muốn độ người xuất gia cần phải điều tra cho kỹ lưỡng rồi hãy độ. Lỡ không biết mà độ cho thọ giới cụ túc rồi sao mới biết, thì nên khiến cho cái đi biệt xứ, lánh ẩn một nơi nào đó để mà thanh tu, chớ để người khác thấy mà sinh tâm phỉ báng. Họ nói rằng là Nicokia ngày trước đã làm dâm nữ, kỹ nữ, vũ nữ, vân vân. Là đời này thì kheo ni phần đông đều là hạ lưu, xuất gia có quý báo gì, sợ là sợ họ chê như vậy. Trong kinh mà thủ hộ giới chủ Đà La Ni có nói vậy, vào thời Ca Diếp có một ông vua tên là Ngật Lý Chỉ, rất là tin Phật. Một đêm nằm mộng thấy hai cái giấc mộng. Có một cái giấc mộng là thấy một bầy khỉ 10 con, trong đó hết 9 con là phá phách, nào là nhiễu loạn tài vật trai gái ở trong thành. Chỉ có một con duy nhất thôi là nó ra khỏi bầy, nó ngồi im lặng ở trên cây riêng mình nói như vậy. Đó là cái giấc mộng thứ nhất. Cái giấc mộng thứ hai, ông vua này ông thấy một con voi trắng mà trong núi lớn, đầu và mặt đều có miệng, trên đầu cũng có miệng mà trên mặt cũng có miệng, mà ăn uống cỏ nước rất nhiều, nhưng mà cái thân nó luôn luôn lúc nào cũng gầy gò tiều tụy. Rồi một hôm sau nhà vua mới đem cái điềm này thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật mới là nói với cái vị vua này. Phật nói là vào cái thời mà Ca Diếp á, bây giờ Phật Ca Diếp thì đó là một cái điềm ông trong cái thời, trong thời mạt pháp sau này, khi mà Đức Thích Ca nhập diệt rồi là có 10 cái hạng đệ tử ai xuất gia. Thứ nhất là gì? Là cái người nghèo khổ không sống nổi mà đi tu. Thứ hai là kẻ nô tỳ sợ mà đi tu. Thứ ba là kẻ mắc nợ nần sợ nên làm sa môn. Thứ tư là tìm lỗi trong Phật pháp mà làm sa môn. Thứ năm là muốn hơn kẻ khác mà làm sa môn. Thứ sáu là vì ham danh mà làm sa môn. Thứ bảy vì muốn sinh thiên mà làm sa môn. Thứ tám vì lợi dưỡng. Thứ chín là cầu làm vua trong đời vị lai. Thứ mười chân thật tâm muốn làm sa môn. Phật Ca Diếp mới nói vào cái thời Đức Thích Ca sau này cho thời mạt sẽ có những cái 10 cái hạng này mà đi vô chùa làm sa môn. Thì mình thấy trong này 10 hạng người, chỉ có một hạng thứ 10 là chân thật tâm muốn làm sa môn. Thứ nhất là nghèo khổ, sống không nổi đi tu. Mà cái thời này thời Phật cũng có chứ không phải thời này, nhưng phải là cái đó nó nhiều. Kẻ nô tỳ trốn nợ mà đi, rồi là làm họ muốn đi tìm lỗi trong Phật pháp, rồi thờ là họ muốn hơn kẻ khác mà đi tu, hoặc vì ham danh làm sa môn, vì muốn mà sinh thiên, hay vì lợi dưỡng, vì cầu làm vua ở tương lai. Đây là nhiều cái lý do mà họ đi tu vào cái thời mạt pháp. Nói là giải thích nhiều cái nghèo khổ sợ không sống nổi mà đi tu là những chúng sanh nghèo khổ, không nơi nương tựa, bèn tự cạo râu tóc làm sa môn, không cần hòa thượng A Xà Lê gì hết, không giới không pháp, hình tướng tạo như sa môn, nhưng chuyên môn làm việc ác, vào chùa tự xưng ta là luật sư đại đức ngầu trên cả chúng, bảo các sư khác các ông đều là đệ tử của tôi cả, ra vào lui tới các nhà cư sĩ hào tộc có lòng tin thì thường làm các lỗi lầm. Thì cái người cái nghèo khổ này là không phải là sa môn thật sự nha. Nó tự cạo râu tóc rồi tự xưng như vậy thôi. Đó, mình thấy là một trong năm cái hạng tỳ kheo giả. Rồi thứ hai là kẻ nô tỳ sợ mà đi tu, là những kẻ tôi tớ hạ tiện, tự nghĩ tội gì suốt đời để cho người ta sai sử, bèn ẩn trốn đi tu. Cái hạng thứ ba là kẻ mắc nợ nần sợ nên làm sa môn, là bọn mắc nợ của công của tư không thể trả nổi, bị thúc bách phải bỏ trốn đi vào chùa. Thì cái này vào cái thời Phật nó cũng có rất nhiều nha. Thứ tư là tìm lỗi trong Phật pháp mà làm sa môn, là bọn người ngoại đạo sinh tâm ganh ghét bàn nhau, ai thông minh lanh lợi có tài biện bác thì hãy gia nhập Phật pháp, học các pháp thế gian, xuất thế gian, ở trong giáo lý ấy soi bói những chuyện thị phi trong đó, rồi trở về đạo cũ, đối trước quốc vương đại thần trưởng giả dựng cờ tranh luận, lôi ra những lỗi lầm trong Phật giáo, rồi phá hủy chánh pháp của Phật. Cái hạng thứ năm là muốn hơn kẻ khác mà làm sa môn, là có kẻ nghe nói là người A người B đã cạo tóc, có nhiều tài nghệ, lại không thông đạt ba tạng, nghe vậy nên đâm ra nóng nảy, tức tóc xuất gia thọ kinh luật luận, làm nhiều điều thiện gì cũng là vì muốn cho hơn hẳn kẻ khác. Thứ sáu là vì ham danh mà làm sa môn. Có kẻ suy nghĩ ta ở tại gia thì không có danh tiếng gì, chi bằng cạo tóc, đắp y, cà sa, xuất gia, siêng học đa văn, thọ trì giới cấm, ở trong đại chúng làm người lớn, tọa thiền nhập định, khiến ai nấy đều biết danh ta. Đó là hạng thứ sáu. Hạng thứ bảy, vì muốn sanh thiên mà làm sa môn. Có kẻ nghe nói ở trên cõi trời sống lâu khoái lạc, ta không có cách nào leo lên đó được, bèn cạo tóc, nhuộm áo đi tu, làm bao nhiêu thiện pháp để nguyện sinh lên cõi trời, cũng giống là Năng Đà. Biết chuyện đó rồi phải không? Tại vì cái Năng Đà là em một cha mà khác mẹ với Đức Phật. Năng Đà một hôm á, là cái ngày mà cưới vợ, thì mời Đức Phật về để thọ trai. Thì Đức Phật và A Nan đi về trong dòng tộc như vậy. Rồi là Đức Phật thọ trai rồi cái bỏ bình bát lại. Rồi Đức Phật đi về không nơi. Tăng Năng Đà mới thấy bình bát của Phật, ôm mới chạy theo đưa A Nan. A Nan không nhận, bắt buộc Năng Đà phải ôm bình bát thẳng đến tinh xá đưa Đức Phật. Thầy đưa Đức Phật đó rồi thì Đức Phật kêu Năng Đà, ông đi tu nha Năng Đà. Năng Đà mới là đâu có dám cãi, nó dạ. Dạ rồi mới là kêu là A Nan cạo tóc. Mà A Nan cạo tóc là Năng Đà mới hâm, nếu được cạo tóc tôi sẽ giết ông. Rồi là tại vì mới cưới vợ về ở nhà mà. Rồi là Phật nói thì A Nan Đà không dám cãi. Không dám cãi. Thì một hôm đó Đức Phật đi xa. Nó ở nhà Năng Đà, nó quét cái nhà. Năng Đà cứ quét cái nhà, định là quét là nó sạch rồi chạy về thăm vợ chút. Nhưng mà quét rồi lần trước thì nó gió, lần sau nó là cứ dơ hoài. Rồi là khi mà quét như vậy là liện đại cái chỗ đó, chạy mới giữa đường cái từ xa thấy Đức Phật đi ngược lại. Năng Đà mới là sợ quá, mắt hổ thẹn, rồi mới là vào trong cái lùm cây để mà trốn. Trốn Đức Phật đi ngay là nó nắm tay dẫn về. Bao nhiêu lần như vậy thì Đức Phật nghĩ rằng Năng Đà này lên nặng vấn đề sắc, là chắc chắn sau này cũng đọa là khổ sở như vậy. Đức Phật muốn tín độ. Đó thì một hôm Đức Phật mới kêu Năng Đà thôi đi với ta đi du hành. Thì Năng Đà mới là đi với Đức Phật. Đi ngang một cái khu rừng mới cháy rừng hôm qua, có mấy cái xác con mấy khỉ đột á, nó cháy, nó trèm trèm mà nó nhăn răng ra nằm á. Thì Đức Phật mới chỉ Năng Đà, vợ ông ở nhà so với con khỉ này ai đẹp hơn. Năng Đà nó trời, vợ con nó đẹp lắm, chứ đâu phải như khỉ già là nhăn răng mà nó cháy trèm trèm mặt mày vậy. Thì Đức Phật mới dẫn đi nữa, đi một đoạn. Đi đoạn mới lên cõi trời. Đưa Năng Đà dùng thần thông lên cõi trời. Lên cõi trời thì không thấy thiên nữ. Thiên nữ nó đẹp mà là phòng nào cũng không có thiên tử, không có đàn ông. Rồi là nó mê, ông Năng Đà mê quá. Mới lén lén mới hỏi. Hỏi cô đây sao mấy cô không mà, sao không có đàn ông nào hết đây vậy? Mấy cô kia nói là tụi tôi ở đây, ở trên cõi trời này chờ Năng Đà lên làm chồng tụi tôi. Năng Đà xưng liền, nó tôi đây Năng Đà. Mấy cô kia nó không có, chờ Năng Đà tu lên đây mới làm chồng tụi tôi được. Bắt đầu Năng Đà có cái ý định là tu không phải để giải thoát, mà tu để mà lên làm chồng của những cái thiên nữ kia. Thì khi mà vậy rồi Đức Phật cho đi một vòng cõi trời, gặp những thiên nữ. Đức Phật mới thôi kêu là Năng Đà thôi đi về. Năng Đà nó thôi ở một chút nữa Đức Như Lai, nán một chút nữa ha, thì Đức Phật mới dẫn Nan Đà xuống địa ngục. Nên sao xuống địa ngục á? Xuống địa ngục rồi là đi đồng này đồng kia coi, thấy những chảo dầu sâu, những cái chỗ mà hành hình như vậy. Thì Nan Đà thấy có một cái chảo dầu to mà nó sôi, không có người tội trong đó. Nan Đà mới là nhìn thấy rất sợ, mới nhìn nó hỏi nho nhỏ cái chúa ngục chỗ đó, nó mấy cái chảo dầu khác chỗ nào cũng có tội nhân trong đó, mà cái chảo dầu này sao sâu lên mà không có người nào trong đó hết vậy? Thì ông này nói là chảo dầu này nấu chờ Nan Đà đệ tử Đức Phật á, là không tu nên bỏ vô chảo dầu dầu sâu mà nấu này. Thì Nan Đà nãy lên chư thiên thì ta hỏi nói thì xưng tên liền, còn này ông đâu có dám, đâu dám nó xưng là tu Nan Đà nữa. Thì là ông sợ quá rồi ông thúc Đức Phật thôi về Đức Như Lai, thôi về. Thì khi mà về rồi thì Nan Đà bắt đầu tu, tu nhiều với cái tâm niệm để sanh lên cõi trời làm chồng mấy cái cô thiên nữ kia đi. Thì là Đức Phật biết, kêu những hàng tỳ kheo cô lập Nan Đà, đừng nói chuyện chơi, đừng có sinh hoạt chung. Rồi Nan Đà thấy sao cảnh nó lạ, từ ngày mình đi du hành với Đức Phật lên cõi trời xuống địa ngục rồi các hậu siêu tăng tránh mình hết, không chơi chung với mình nữa. Thì Nan Đà buồn quá mới hỏi nhân viên kia, nói rằng chúng tôi tu để là được niết bàn, được ra khỏi sanh tử, còn thầy tu để mà thầy mong đợi được lên cõi trời thì không có khác cái chí hướng đi, không ai làm bạn, không ai nói chuyện hết á. Thì chừng đó Nan Đà bắt đầu mới có những cái tinh thần mà trở lại. Đức Phật mới dạy Nan Đà tu một thời gian, Nan Đà sau này mới chứng A-la-hán. Là thấy đó là mục đích cái phương tiện. Còn đây họ đi, họ xuất gia cũng vì một cái mục đích này mục đích kia nha, nó sanh lên cõi trời. Rồi cái vì thứ 8 trong này có nói là vì lợi dưỡng, xuất gia vì lợi dưỡng là những kẻ trước đã giàu có nhưng lại muốn những có nhiều hơn, nên đi tu để được tinh xá tốt, phòng diện tráng lệ đẹp đẽ, thọ dụng không những tài sản của mình mà còn của người khác nữa. Đó là vì lợi dưỡng. Thứ 9, vì cầu làm vua trong đời vị lai, là có những người thấy làm vua được tự do, được tôn sùng cao quý an lạc nên ham thích địa vị ấy mà xuất gia để cầu đời sau được làm chúa tể. Thứ 10 là chân thật tâm muốn làm sa môn, là có kẻ tuy sinh trưởng trong nhà dòng dõi vua chúa đại thần tập tánh bà la môn, hoặc là sinh trong gia đình trưởng giả cư sĩ thương chủ giàu sang ở tuổi thanh niên, dung mạo đẹp đẽ mà thấy rằng tài sắc phú quý vinh hiển đều như mây nổi, như bọt nước, như quyển hóa, như làn chớp sinh diệt không ngừng, bèn khởi niệm chán lìa phát bồ đề tâm, thân quyến bè bạn. Cái này là cái của mình coi như là cái tâm, dùng cái tâm chân thật đồng chân xuất gia nha, giữ giới luật học pháp tinh cần, không biết mỏi mệt, làm việc gì cũng đều vì chúng sanh, chỉ cầu quả bồ đề vô thượng. Đấy là hạng người chân thật mà xuất gia làm sa môn. Thì thường thường mình nói hảo tâm, hảo tâm xuất gia. Thành là trong cái bài sám quy mạng á, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư đó, chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo. Còn bây giờ đa số những cái nó đủ thứ những cái hoàn cảnh để mà xuất gia. Thì Đức Phật mới nói là con khỉ mà duy nhất ngồi trên cây không phá phách mà ông thấy trong điềm mộng chính là sa môn chân thật đời mạt pháp của Đức Thích Ca. Cái này hiếm lắm nha. Mình thấy là trong cái giấc mộng 10 con khỉ như vậy mà duy nhất chỉ con khỉ chân thật à. Còn nhiều là có 9 con khỉ kia đã phá phách gì với cái tâm mà nó khác. Thành Đức Phật đã quyền ký là cái thời mạt pháp bây giờ mình thấy nó rõ. Nếu mà cái người chân thật á, mà vô vì cái phát tâm mà dõng mãnh để giải thoát thì rất là hiếm. Mà đa số mình thấy mình thấy nó cũng rõ lắm nha. Những người mà xuất gia mình thấy từ cái dòng tộc rồi cũng là nghèo nàn đa số, cho những người mà giàu có hay là có những cái địa vị xã hội ít, có ít xuất gia lắm. Người ta nó hào quới học đạo nan. Thì ở trong cái chúng mà tỳ kheo ni của mình, ở trong cái đại chúng mình thấy đa số là coi như là rất là thường. Chứ mình thấy gọi là bác sĩ mà bỏ đi tu, những người mà con quan quyền hay dòng tộc này bỏ đi tu dường như là rất hiếm. Nó rất là hiếm đâu này. Cũng là gia đình cũng thường thường vậy thôi, cũng hoàn cảnh này hoàn kiện cảnh kia, nhưng mà có một chút là cái thiện căn của mình nhiều đời nó có, là cũng thích Phật pháp mà đi tu. À, rồi là cái giấc mộng thứ hai mà cái ông vua này ông thấy có một con voi mà trên đầu và trên mặt có hai cái miệng, nhưng mà ăn rất nhiều cỏ, uống nước rất nhiều mà rốt cuộc cũng là ốm yếu. Thì Đức Phật mới nói là cái người này là cái vào cái thời mạt pháp, đường tâm tương lai trong đời mạt pháp của Phật Thích Ca đầy dễ, nhưng quan lại không tin nhân quả, trên thì nhận bổng lộc ân sủng của đế vương, mà dưới đối với bá tánh này còn tham nhũng một cách phi lý, dơ dét thật nhiều nhưng vẫn thiếu thốn thèm khát, xu thế vô độ khiến cho vạn dân cùng khổ, phải bán đổi cả con cháu gia nghiệp, muốn vào chùa cắt tóc đi tu thì chùa cũng quan du, phần lớn là ác tỳ kheo, không kiếm ra được chỗ y cứ cho sự phát tâm của mình, bèn theo thuận thế ngoại đạo, chấp đoạn chấp thường và các vị kiến khác, do duyên tà kiến cả thầy lẫn trò tự đọa vào địa ngục, lại còn mở cửa địa ngục cho nhiều người khác vào, chúng kéo nhau ùa vào ba ác đạo, đóng cửa nhân thiên không còn đường giải thoát. Thì là nó hai cái giấc mộng mà nhà vua đã thấy như vậy, Đức Phật mới nói vào cái thời Đức Thích Ca, vào thời mạt pháp này có những hạng người như vậy. Mình thấy bây giờ cái người mà thật tâm mà nó là giải thoát hay là vào chùa nó là cũng hiếm lắm nha. Hay đọc cái chúng ta thấy nên sinh tâm tạm quý xót cho đạo nghiệp của mình chưa thành, không thể tham cầu lợi dưỡng độ nhiều đệ tử lạm truyền giáo pháp, làm kẻ có tội hủy diệt chánh pháp của Phật. Hãy liễu sanh thoát tử làm việc chính, tuyệt đối không độ những hạng dâm nữ xuất gia để tăng thêm tội lỗi. Mình học trong luật này, Đức Phật đưa ra cái trách nhiệm của một vị thầy và trách nhiệm của một cái người trò rất là lớn, nó có sự liên quan rất là lớn đi. Thành mình không phải là coi thường trong này. Hai giới thứ 27 rồi phải không? Qua giới thứ 28, nhược tỳ kheo ni đa độ đệ tử bất giáo nhị tuế, học giới bất dĩ nhị pháp nhiếp thủ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử, chẳng dạy cho 2 năm học giới, chẳng lấy 2 pháp để nhiếp thủ thọ 3 vật đề. Độ rất nhiều đệ tử mà chẳng có dạy cho 2 năm học pháp, rồi là chẳng lấy 2 pháp để nhiếp thủ. 2 pháp này nhớ 2 pháp gì? Vật chất và cái tinh thần. Thì thường thường nó 2 pháp này phải nói là, một là dạy vấn đề mà học kinh, học luật, dạy về pháp á. Thứ hai là cho vấn đề vật chất. Thì cái giới này Phật ở nước Xá Vệ, tỳ kheo ni an ổn. Tỳ kheo ni an ổn cũng có xuất hiện ở trong giới rất nhiều nha. Vấn đề mà xin những cái vật dụng để mà cất nhà làm Bồ Tát, là xin những thức ăn vân vân, y kỳ tiều khen đi ăn ổn á. Độ nhiều đệ tử mà không dạy giới pháp, cho nên đệ tử không có quy nghi, mặc y không tề chỉnh, khất thực không đúng pháp, khắp nơi thọ đồ bất tịnh, lớn tiếng nói cười trong bữa ăn không khác gì bà la môn tụ hội. Các tỳ kheo trông thấy mà hỏi đệ tử có ai, họ đáp: chúng tôi là đệ tử của tỳ kheo ni ăn ổn. Các vị thiểu dục tri túc mới là quở trách tỳ kheo ni ăn ổn, rồi là nó thưa bạch với Phật, Phật mới chế giới. Là khi nào mà nhận đệ tử thì phải là 2 năm học giới, rồi phải là cho đầy đủ 2 pháp. Là 2 pháp là cho cái kiến thức và cho vấn đề vật chất để mà nó sống. Hay là nói là 2 pháp là y thực. Cái 4 duyên nó phạm á nha. Là người đệ tử kia là thật sự đệ tử tốt, là thanh tịnh á. Thứ hai là thường theo hòa thượng. 3 là thầy thì có pháp và có y thực. Bốn là không nhiếp thủ bằng hai pháp ấy. Bốn cái điều này nó phạm ba vật đề. Hai đó là đệ tử tốt nè. Hai là thường theo mình. Thứ ba là mình không có cho họ là pháp và thực. Thứ tư là không có nhiếp thủ bằng hai cái pháp ấy à, thì phạm với cái điều này. Là pháp thí và tài thí, nó là cho đủ vậy. À, nếu mà tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử cho thọ giới cụ túc mà không dạy cho 2 năm học giới, không thu nhận họ bằng hai việc nói trên, phạm ba vật đề. À, trong bộ Tăng Kỳ có nói là giáo giới là hoặc là dạy A Tỳ Đàm hoặc là dạy tỳ ni. A Tỳ Đàm là chính bộ loại kinh điển, tỳ ni là giới bổn ba la đề một xoa, quảng thuyết và lược thuyết. Quay nghi nên dạy, phi quay nghi nên ngăn. Nếu không giáo giới thì phạm ba vật đề. Đó là trách nhiệm của một tỳ kheo ni khi mà nhận đệ tử. Không phạm nếu đệ tử thọ giới xong bỏ thầy mà đi. Nếu đệ tử phá giới, phá kiến, phá quay nghi, bị cử, bị diệt tận, đáng diệt tận, hoặc nếu dạy thì bị nạn. Mấy cái đó là coi như là mình không dạy thì không có phạm. À, tỳ kheo ni khi độ đệ tử thì phải dạy cho học giới, phải xem đệ tử như con ruột. Trong tứ phần có nói phận sự của hòa thượng đối với đệ tử là khi đệ tử sắp bị chúng tăng yết ma quả trách diệt tận thì thầy phải như pháp khiến tăng khỏi yết ma, hoặc nếu có yết ma thì phải đúng pháp. Nếu tăng đã yết ma quả trách đệ tử của mình, làm thầy nên lo liệu khiến cho đệ tử tùy thuận tăng không trái nghịch. Nên để cầu diệt tội khiến tăng mau giải yết ma quả trách. Nếu đệ tử bị bệnh, làm thầy phải chăm sóc hoặc bảo người chăm sóc cho đến khi lành bệnh hay đến khi qua đời. Nếu đệ tử không ưa trú xứ đó thì thầy phải thân hành dời đệ tử hoặc bảo người đời đến chỗ khác. Nếu đệ tử có nghi vấn, hãy đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà giải nghi cho đệ tử. Nếu đệ tử sinh ác kiến nên dạy dỗ cho bỏ tà kiến, an trụ trong chánh kiến. Phải dùng hai việc mà giúp đệ tử là pháp và cơm áo. Nếu đệ tử gặp nạn thầy phải tìm cách cứu. Như trong bộ Tăng Kỳ có chép là nếu bà con muốn đem đệ tử về nhà, thầy phải dạy đệ tử tránh xa bà con để thành tựu công đức xuất gia. Phải thân hành đưa đệ tử đi hoặc bảo người đưa đi. Nếu đệ tử bị bắt, thầy không nên đi theo mà phải ở ngoài để theo dõi tin tức, chính quyền có gọi thầy hãy vào. Nếu đệ tử bị oan uổng, thầy phải tìm người quen biết minh oan. Nếu cần tài vật thì nên cho y bác, không có tài vật thì nên đi xin mà lo liệu cho đệ tử. Nếu đệ tử bị giặc bắt bán đi xa, thầy phải theo dõi mà chuộc về. Cái đó là trong cái bộ Tăng Kỳ. Còn cái tứ phần đối với thầy không nên suốt đời quở trách đệ tử, không nên vô cớ quở trách, cũng không nên dùng gậy, dùng tay mà đánh đệ tử. Đệ tử bệnh không nên quở trách, đệ tử không hiện diện không được quở trách. Không nên quở trách mà không nêu lỗi của đệ tử ra. Hãy quở trách đúng pháp, đúng luật, nói rằng ngươi phạm tội như vậy, nên cho sám hối. Nếu đệ tử có lỗi đáng quở trách mà không quở trách, thầy có tội. Trong kinh Thiện Giới có nói làm thầy mà không thể dạy và quở trách đệ tử tức là phá Phật pháp, sẽ đọa vào địa ngục. Vì danh mà chứa nhóm đồ chúng ấy là tà kiến. Không nuôi đệ tử thì không thể phá Phật pháp, nhưng nuôi đệ tử xấu chính là phá hoại chính pháp Như Lai. Vì hoại pháp nên gọi là đệ tử của ma. Nếu không dạy đệ tử, đệ tử làm nhiều điều phi pháp, đọa vào ác đạo. À, những cái kinh, những cái ấy cũng nêu rất nhiều nha. Trong kinh Ngũ Bách vẫn có chép rằng vào thời Phật Ca Diếp có một hòa thượng độ đệ tử mà không dạy, đệ tử làm chuyện bậy, chết sinh làm con rồng. Thì cái này thầy kể rất nhiều. Con rồng á, là có con rồng kia nó đang khổ sở cái thân rồng. Những con trùng, con đồ ăn ở trong cái giải con rồng rất là khổ sở. Một hôm nó nghĩ tại sao là quán về cái quá khứ á. Tại rồng thường thường nó có cái thần thông. Mà cái thần thông này nó có hai nha. Một là tu được thần thông, hai là có nghiệp mà được thần thông. Ví dụ như mình tu mình muốn bay lên trên không cũng được, mà giờ con chim nó cũng bay lên được. Thế nó do cái nghiệp. nhớ. Còn mình tu mà được thần thông đó là tự do. Còn con chim mà nó bay, con cá lặn xuống nước, mình giờ lặn xuống nước đâu có được. Ha, mà mình tu có thần thông thì lặn được, tự do. Còn cá thì nó bị cái nghiệp, ví dụ như vậy. Ha, thì con rồng này nó rất khổ sở, nó mới là quán sát lại từ quá khứ, tại sao nó tự đâu mà làm rồng. Thì nó mới là, hồi trước nó là một cái vị sa môn, nó xuất gia làm đệ tử của ông hòa thượng nó mà không dạy, cho nên nó làm những cái điều mà ác như vậy, nó phải đọa vào cái thân rồng. Khi mà vào cái thân rồng nó rồi thì nó là nó trách ông thầy, nó tại sao ông nhận mình mà không dạy, để giờ mình làm con rồng khổ sở như vậy, thôi giờ để kiếm ông để hỏi tại sao ông nhận tôi mà ông không dạy. Thì nó dùng thần thông nó đi coi, nó thấy có ông thầy nó trên cái thuyền buôn ở ngoài biển. Thì khi mà nó thấy như vậy rồi cái là nó lội lại ngay thuyền buôn làm sóng gió. Cái thuyền buôn rất là sợ mới nổi lên, mới là nó nói với thuyền buôn rằng trong này biết có một cái ông sư phụ của tôi, bây giờ tôi muốn nói chuyện với ông sư phụ tôi, bây giờ các người mà bỏ ông sư phụ tôi xuống dưới đây tôi nói chuyện thì cái thuyền nó nổi cho đi, còn thôi là thuyền nó bị chìm đi. Thì họ sợ quá, rốt cuộc rồi là bỏ sư phụ xuống dưới để nói chuyện với rồng. Nghe là hỏi nguyên nhân tại sao làm thầy tôi mà ông không dạy, để tôi khổ sở như vậy. Dạy đệ tử mà trong Yết Ma cũng nói, nếu mình dạy đệ tử mà không có nghiêm nha, không có dạy dỗ được thì cái tội nó hơn cái đồ tể. Nói cái này thì nhớ có cái chuyện mà của cái thời một vua Ca Nị Sắc Ca nè. Ca Nị Sắc Ca cũng có một cái ông mà chứng A-la-hán. Một hôm cái ông thầy mà chứng A-la-hán này, cái Long Dương mời xuống dưới để mà cúng dường một bữa cơm. Thì ông La-hán này ông đi. Ông đi thì cái là một cái đứa thị giả, nó là vịn trong cái áo, ông bay xuống là Long Cung ở dưới với ông thầy. Khi mà xuống dưới rồi Long Cung mới thấy ông kia là A-la-hán, là bậc thầy, cái ông này là đệ tử, thành là phải là cúng dường riêng, làm hai mâm cơm như vậy. Thì khi mà ông thầy ông ăn cơm rồi thì đưa bình bát cho đứa đệ tử này, nó đi rửa. Thì trong bình bát có một cái hộp cơm ở trong, dính trong đó. Thì cái đứa đệ tử này nó lấy, nó ăn hộp cơm, nó thấy ngon quá. Cái khác hơn cơm mình Long Dương cúng cho mình ăn. Vậy thì cái ông Long Dương này tâm không bình đẳng, cúng ông thầy khác, cúng mình khác, nên nó cái tâm sân nó khởi lên. Sợ lên nó phát nguyện công đức tu hành này sau này nó sẽ diệt cái Long Dương này đi, để nó mà chiếm cái cung của Long Dương. Khi mà nó phát nguyện như vậy, thời gian ngắn cái ông nhỏ này ổng bỏ cái thân này, ổng thành cái Long Dương, đại Long Dương, chiếm cái cung điện của Long Dương cũ này. Thì khi mà nó vậy rồi cái nó nghĩ tới cái ông thầy mình. Ông thầy mình coi như tham ăn, ông ăn riêng như vậy, ông cho mình ăn, còn có hộp cơm như vậy là mình ăn, mình mới biết là ông đồ ăn ngon vậy, ông ăn mình ông à, ông cho mình ăn. Cái là nó làm mây làm mưa. Cái ngay lúc đó thì vua Ca Nị Sắc Ca cất cái chùa cho cái ông hòa thượng này. Mà khi mà cất như vậy á, thì nó làm mây làm mưa sập hết ba lần liên tục. Thì cái ông thầy ông mới có thần thông, ông coi ông biết, ông biết tại sao như vậy. Thì ông thấy cái con rồng này đệ tử của mình mà nó sân hận rồi đó, là bây giờ làm rồng như vậy nó phá. Thì ông thầy thì ông mới tìm cách là ông trì chú làm con rồng này nó đau đầu chịu không nổi, không chịu nổi là bắt đầu nó lên nó sám hối với ông thầy. Ông thầy thì ông thầy mới hỏi nó trình bày hết ba cái vấn đề đó. Thì là ông thầy đặt điều kiện, nếu là mây là mưa nữa không cất chùa được ta sẽ không tha. Thì con rồng này nó xin là nếu mà thầy tha thì con không có làm vấn đề đó, nhưng mà con ưa quên. Thầy khi mà nghe mây sấm sét nổi lên Thầy chịu khó vô thầy đánh một cái tiếng chuông, con nghe tiếng chuông nó con nhớ lại mà con không có không có làm mây mưa để sập chùa. Thì cái việc đó việc của cái ông đệ tử, cái ông thầy mà xuống ở Long Cung á, trong cái sách cũng ghi lại. Thì chúng nghe đó giờ thầy kể dường như mấy lần rồi chứ. Thầy là thầy trò nó khó lắm nha. Thầy trò nó đó là cái trong này có kể cái ngũ bách vấn, chép là cái chuyện mà cái ông thầy với không dạy trò để mà là sau này nó xuống dưới biển, nó đưa ông thầy xuống biển á. Còn trong bộ luật thiện kiến thì nếu thầy có nhiều đệ tử nên để một đứa hầu còn bao nhiêu cho tha hồ đọc tụng, lại nữa làm tỳ kheo ni không nên dụ dỗ đệ tử người khác làm đệ tử của mình. Nếu dụ phạm tội như ngũ bách vấn có chép, hỏi nếu tỳ kheo ni dụ sa di của người khác đem đến chúng khác cho thọ đại giới phạm tội gì, chúng kia có nên làm phép hay không? Đáp: nếu thầy của sa di ấy có chuyện phi pháp thì sa di cùng người tiến dẫn không tội, còn nếu thầy nói vô tội mà đưa nó đi chỗ khác phạm ba la di. Các sư tăng trong giới đàn ấy phạm tội ba vật đề. Xưa có trưởng lão tỳ kheo ni có mỗi một sa di săn sóc, bỗng một tỳ kheo đến dụ sa di đi mất. Trưởng lão ấy không ai chăm sóc, chẳng bao lâu bệnh mà qua đời. Do đây chế giới không được dụ sa di người khác. Nếu dụ phạm tội ba la di, tỳ kheo nếu thấy sa di đang săn sóc người già bệnh mà xúi nó bỏ đi thì tỳ kheo ấy cũng vẫn phạm tội trọng. Cái này cái trường hợp bây giờ cũng có nha, đi vợ dụ đệ tử của người ta. Thì ở trong bên tỳ kheo, dường như bên tỳ kheo ni có mà là nói dâm dục không phải là pháp chứng đạo đó. Rồi có một cái sa di mới nói như vậy, ác kiến như vậy, tăng mới là khuyên đừng nên nói như vậy, Đức Như Lai không bao giờ nói như vậy đâu, đừng vu khống, vu khống là không tốt. Đức Như Lai nói giờ làm dâm dục là pháp chứng đạo, tại vì trong cái giới bên giới tỳ kheo thì có những cái tỳ kheo cũng nhận làm, nó dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Bên tỳ kheo ni có không à? Ba vật đề có không? Rồi bên sa di ni có không? Biết là một sa di nói dâm dục không phải là pháp chứng đạo, có không? Rồi mới là khuyên không được, tăng mới tẩn xuất, tẩn xuất cái một tỳ kheo khác đem về nuôi, phải không? Có cái giới nó giống giống bên tăng, mà thuộc về cái thiên nào? Thiên nào? Thiên ba vật đề. Con nói giống là bên tăng á. Trong cái giới thì nhắc lại, một là bên tỳ kheo ni hiểu lầm, nói là Phật nói dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Thứ hai nữa là sa di có một cái tâm nói là lầm như vậy, mà ngoan cố không bỏ, mà cố tình mình đem về nuôi, tăng không có ngăn cản được mà mình đem về nuôi thì phạm ba vật đề. Đó là cái giới của tỳ kheo. Tỳ kheo ni giống nhau, giới 129 nè. Nhược tỳ kheo ni bất nhị tuế, tùy hòa thượng ni giả ba vật đề. Cái này bên tăng nó không có nha. Nếu tỳ kheo ni chẳng có 2 năm theo hòa thượng ni phạm ba vật đề. Đó là 2 năm mới theo hòa thượng ni. Cái giới này là Phật ở Xá Vệ là các tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử xong rồi bỏ thầy mà đi, vì không được dạy dỗ nên không có quy nghi, mặc y không tề chỉnh, không như pháp khất thực. Các đại ni trong thấy hỏi mới biết vì những người này thọ giới xong bỏ đi xa thầy nên như vậy. Các tỳ kheo ni quở trách những gì ấy, rồi bạch tỳ kheo mới chế giới. Có những cái yếu tố phạm nè: đã thọ giới làm tỳ kheo ni; hai là thầy có đủ hạ để thâu nhận đệ tử; ba thầy không cho đi; bốn là theo thầy chưa đủ 2 hạ bỏ đi. Cái này là Đức Phật chế riêng cho là tỳ kheo ni phải ở liên tục không rời thầy trong 2 năm mới thọ giới. Còn có luật mà chung á, thì coi như là trong 5 năm không được lìa thầy. Nhớ 5 năm được lìa thầy phải không? Rồi là cho nhận đệ tử chưa? Rồi là 7 năm sau, 5 năm mà cho nó thuần hết rồi. Mà nếu 5 năm rồi mình rành thì không cần y chỉ nữa phải không? Đi đâu cũng không cần y chỉ. Có cần y chỉ không? Nhớ là y chỉ với vòng 5 năm. Từ ngày thọ giới 5 năm trong vòng đó thì coi như không được lìa thầy, dầu đó là một đêm. Ví dụ như ở quê mình lên đây mình học mà chưa đủ 5 năm đó thì phải y chỉ người khác. Chứ nếu mà mình không y chỉ một đêm thì coi như là phạm trong đó. Mà qua 5 năm rồi mình không cần y chỉ nữa mà cũng chưa được nhận đệ tử, phải trải qua 7 năm. Thêm 7 năm nữa là 12 hạ, đúng 12 hạ mới nhận đệ tử. Còn bên tỳ kheo là 10 hạ. Cái này Phật chế riêng cho tỳ kheo ni, sau khi thọ giới phải nương vị hòa thượng ni để học giới trong vòng 2 năm. Nếu không đủ 2 năm phạm ba vật đề. Không phạm nếu hòa thượng ni cho phép đi, nếu hòa thượng phá giới, phá kiến, phá quay nghi, bị cử tội, bị diệt tẩn, bị đáng diệt tẩn, hoặc nếu theo mưu hại đến phạm hạnh nạn, nên không đi theo hòa thượng ni thì cũng không có tội. Hòa thượng ni có 4 hạng: một là có pháp mà không có thực, hai là có y thực mà không có pháp, ba là vừa có pháp vừa có y thực, bốn là không pháp không thực. Ở trong này trong luật cũng đưa ra nó có 4 cái chỗ nên mình lựa chọn nha. Là thứ nhất là có pháp mà không có y thực. Thứ hai là có y thực mà không có pháp. Thứ ba là vừa có pháp mà vừa có y thực. Thứ tư là không có pháp mà không có y thực. Thì cái này mình chọn được mấy điểm. Thứ nhất là có pháp mà không có y thực thì nên ở, giàu có nghèo, có đói, bữa no bữa đói, nhưng mà có pháp thì nuôi được cái giới thân huệ mạng. Thứ hai là nếu có y thực mà không có pháp thì cũng nên đi, ở đâu có làm gì, để nuôi lớn cái thân này nặng thôi, đâu có gì nữa. Thứ ba là không có y thực mà không có pháp thì có cả bắt ở mấy cũng trốn đi. Còn ở thứ tư là có pháp mà y thực thì đuổi cũng không đi nữa nha, vừa có pháp mà có y thực. Thành là thường thường chúng ta tu vì cái sự giải thoát, mà mình ở một cái nơi mà là không có lợi gì về cái vấn đề mà tu hành của chúng ta thì tìm cách, nhớ, tìm cách để mình rời, tìm những cái nơi nào giàu có nghèo, giàu có đói nhưng mà có pháp tu hành được thì mình cũng ráng ở. Thành thường thường này nó mình ráng mình thương mình, chứ không vì một cái gì hết, vì cái sự giải thoát mà mình vào chùa mà rốt cuộc mình không đạt được cái mục giải thoát là thôi. Thì cái đó điều rất cần. Chứ mình thấy nó vô đó rồi cũng như thế gian vậy thôi, tối ngày nó bận rộn cái việc mà sinh hoạt, cái việc thế gian, rồi là sao mà hàng ngày mà nó mệt, cuối rồi tối thì nằm xuống nó ngủ, không có công phu tu hành gì được, thì cái đó đâu có khác gì thế gian đâu. Thì mình xét lại thì trong này A Xà Lê có 5 hạng: nếu hòa thượng đã quá cố hoặc vì lý do gì khác mà bỏ đi thì được y chỉ A Xà Lê. Đây hòa thượng là cái việc bậc thầy của mình, là cái việc mà cái sư phụ của mình á, cái người mà cho mình xuất gia. Thì A Xà Lê này gọi là hòa thượng, tiếng Phạn gọi là gì? Ô Ba Đà Gia, dịch âm kêu là hòa thượng. Rồi dịch nghĩa là gì? Lực sanh hay là thân giáo sư? Cái Ô Ba Đà Gia. Còn nếu mà A Xà Lê gọi gì? Quỷ Phạm Sư, mà tiếng Phạn gọi là A Giá Lợi Gia. Nhớ hòa thượng này Ô Ba Đà Gia, còn là Quỷ Phạm Sư nó A Xà Lê gọi là A Giá Lợi Gia, mà dịch âm ra là A Xà Lê. Dịch nghĩa là Quỷ Phạm Sư là ông thầy làm khuôn phép, làm cái quy tắc, Quỷ Phạm Sư á. Thì trong luật nó A Xà Lê có 5 hạng: A Xà Lê thọ giới nè, là thọ giới A Xà Lê. Thứ hai là quay nghi A Xà Lê. Thứ ba là y chỉ A Xà Lê. Thứ tư là thọ kinh A Xà Lê. Và thứ năm là xuất gia A Xà Lê. Là cái hạng mà thọ giới A Xà Lê là ông thầy mà mình thọ giới. Tất nhiên là Yết Ma giáo thọ đó, là thọ giới. Thứ hai là quay nghi A Xà Lê, là ông thầy dạy học quay nghi cho mình, đó cũng A Xà Lê. Thứ ba là y chỉ A Xà Lê, là ông thầy mà mình nương vào đó mình ở mình học, nó kêu là y chỉ sư á. Thứ tư là thọ kinh A Xà Lê, là ông thầy ông dạy kinh. Thứ năm là xuất gia A Xà Lê, ông thầy ông cho mình xuất gia, cũng gọi là hòa thượng, cũng gọi là A Xà Lê cũng được. Cái điều quan trọng là không được y chỉ tỳ kheo. Cái này ta nói tỳ kheo ni rồi, mình không được y chỉ tỳ kheo nha. Y chỉ tỳ kheo ni thì được A Xà Lê, mà A Xà Lê của ni á, chứ không được y chỉ tỳ kheo, không được theo tỳ kheo làm người hầu hạ phục dịch, cũng không được dụ tỳ kheo thử chơi. Dụ tỳ kheo á, trong này có bộ ngũ phần quyển 29 có chép cái gì tỳ kheo ni mà dụ tỳ kheo nè, là có tỳ kheo ni dụ chơi tỳ kheo rằng: em là con nhà danh giá lễ nghi, đầy đủ công dung ngôn hạnh, xin theo hầu hạ thầy. Các tỳ kheo nghe sinh tâm nhiễm trước, không muốn tu nữa đến nỗi hoàn tục. Các tỳ kheo nhân đế bạch Phật, Phật dạy tỳ kheo ni không được thử dụ tỳ kheo, nếu dụ phạm tội độc kiết la. Tỳ kheo ni mới thọ giới xong phải nương đại ni để học kinh luật luận, và khi nương phải thực hành phép tắc của người đệ tử. Cái chỗ này nhớ nha, tỳ kheo ni cũng không có được mà nhận cái tỳ kheo để làm y chỉ. Nó làm thầy rồi mà y chỉ cũng không cho nữa nha. Nó thành cái này cái mà của mình nó cẩn thận, cho mấy cô thì cũng ưa thích là mấy thầy nhận làm thầy gần gũi, rồi là y chỉ, rồi đủ thứ trong đó. Cái này điều cái điều mà cấm. Chính thầy này cũng có là cứ là vô sinh nó không được, luật không có cho phép. Mấy cô nhớ cái chỗ này là thời Phật á, còn tại thế cũng vậy, Phật không có nhận một tỳ kheo ni nào mà để cho ông xuất gia khi có đã đạo tỳ kheo ni rồi. Đã có ni bộ rồi thì cả những cái cô nào giàu có kiến đế chứng quả sơ quả tu đà hoàng, Phật cũng là giao cho bên ni toàn bộ. Mà cái chuyện mà mình thấy nó rõ ràng là Ca Lu Đà Di cũng giao cho ngài nàng Cấp Đa, là cái người mà yêu Ca Lu Đà Di đó chứ, đã dụ dỗ từ cái ở nước Kiều Tát La mà qua phía bên đây rồi, thì Cấp Đa mới là xuất gia là vì Ca Lu Đà Di khuyên. Nó muốn cạo tóc cho Cấp Đa mà trong luật không cho phép. Ca Lu Đà Di một trong lục quần như vậy, mà Ca Lu Đà Di phải là lánh mặt lợi thành vương xá, để cho Cấp Đa là được xuất gia với ni bộ Kiều Đàm Di. Nó rõ ràng như đó, chưa thấy một vị tỳ kheo ni nào hay là Đức Phật mà cho một người nữ xuất gia trực tiếp. Nhớ, không có cho xuất gia trực tiếp ở bên Tăng. Thành do đó là Đức Phật sợ những cái cảnh đó sau này cái tệ nạn nó xảy ra, thì là không cho Tăng độ ni, mà cũng không cho ni mà gần gũi bên Tăng để nhận Tăng làm y chỉ và làm thầy. Điều đó nên nhớ. Trong cái tứ phần có nói cái làm đệ tử thì phải thực hành những phận sự đối với thầy. Nếu thầy bị chúng tăng yết ma quở trách, đệ tử phải như pháp mà lo liệu cho khiến tăng khỏi yết ma. Nếu có yết ma thì khiến cho giảm khinh, đệ tử nên làm cho thầy tùy thuận tăng, không trái nghịch. Hồi nãy mình thấy là thầy lo cho đệ tử, bây giờ đệ tử mới lo cho thầy. Đệ tử nên làm cho thầy tùy thuận, không trái nghịch, để cầu hết tội khiến tăng mau giải yết ma cho thầy. Nếu thầy bệnh, đệ tử phải săn sóc hoặc nhờ người săn sóc cho đến khi lành hoặc mạng chung. Nếu thầy không muốn ở trú xứ ấy, đệ tử phải dời thầy đi chỗ khác. Nếu thầy có việc nghi, đệ tử phải như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà giải nghi cho thầy. Nếu thầy sinh ác kiến, đệ tử phải khuyên thầy bỏ ác kiến, trụ vào chánh kiến. Đệ tử phải dùng hai việc giúp đỡ thầy là pháp và y thực. Lấy pháp giúp thầy nghĩa là khiến thầy tăng trưởng giới định huệ, học vấn tụng kinh. Lấy y thực giúp thầy để cúng dường thầy y phục, đồ nằm và các nhu yếu phẩm. Tùy năng lực mình, từ nay trở đi chế định phép tắc làm đệ tử như vậy. Nếu đệ tử không thi hành, hãy như pháp mà trị. Làm tỳ kheo ni phải cung kính thầy. Nếu ngu si không học được thì nên suốt đời theo thầy. Cái này là mình thấy ở trong luật thầy dạy trò rất kỹ, mà trò phải là cung kính và lo cho thầy. Cái điều này điều rất quan trọng nha. Còn bây giờ làm học trò mà đi tố thầy cách này cách khác là có không? Có, nói xấu thầy rồi bao nhiêu cái việc vân vân. Thì cái trong luật không cho phép à. Cái việc mà sư tư đối trong cái giới luật thì nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà cha mẹ mình thì chỉ lo cho mình cái thân tứ đại này, nuôi lớn ở bề ngoài mà thôi. Còn cái vấn đề mà giới thân huệ mạng thì phải là cái ông thầy nó có cái hai mặt. Cái nuôi cái vật chất rồi, cái đó mà thứ yếu, còn cái tinh thần là nó còn lớn hơn nữa. Thành là một người đệ tử mà hiếu đối với thầy là cái việc lớn đó trong Phật pháp. Rồi thầy có trách nhiệm với một người đệ tử cũng là cái việc rất lớn. Thành không thể mà coi thường được cái vấn đề ở trong này. Thì đây là trong cái bộ luật tứ phần, mà những cái bộ luật đều có nêu ra hết về cái phần này nha. Học tới đây, trong bữa nay tới đây nghỉ hết. Nói về cái Bồ Tát Trung Gian nè, cái Bồ Tát định kỳ. Nếu có định kỳ thì tháng giữa tháng thì khỏi nói rồi nha, định kỳ là rằm. Còn nếu mà nó thiếu thì mấy cuối tháng 20, 29. Còn nếu mà đủ định kỳ là 30. Mà trung gian này là mấy? Là nếu mà ngoài cái định kỳ này thì đó là trung gian. Là trung gian. Tại vì nó có là định kỳ hay trung gian. Mà hay là nói cái từ những giảm nhật hay là tăng nhật. Mà trung gian, nhớ là trung gian là hồi xưa thì Đức Phật nói là tới, nếu mà không hòa hợp hoặc giả mà là một cái duyên sự nào đó thì có dời Bồ Tát, coi như là tăng nhật Bồ Tát. Mà tăng cuối cùng cái ngày chót là cái ngày gì, còn một ngày nữa tới kỳ Bồ Tát sao. Nhớ cho đó. Thì cái đó là mình thấy là Phật chế là tại hồi xưa cái vấn đề di chuyển nó là khó khăn. Còn bây giờ thì chắc không có. Bây giờ cái phương tiện xe cộ thì nó dễ dàng rồi, thì không cần là cách một ngày để kỳ Bồ Tát sao. Nhưng mà trong luật hồi xưa thì coi như là cuối cùng không được Bồ Tát liên tục hai lần, kỳ trước và đến kỳ sau nữa, phải cách nhau một ngày. Chúng có gì hỏi nào? Con nghĩ ha.